Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Chi Phương, Thanh Hà, Anh Vũ, Thanh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 11 năm 2021. Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng, sách nhiễu tàu tiếp liệu của Philippines ở vùng Biển Đông có tranh chấp chủ quyền. Mỹ thêm Nga vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hàng loạt quốc gia châu Âu siết chặt các biện pháp chống làn sóng dịch COVID-19 mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, còn quá sớm để nói về một thời đại mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo dòng thời sự, thuốc trị COVID-19, niềm hy vọng mới trong phòng chống đại dịch. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày hôm nay mạnh mẽ tố cáo hành động bất hợp pháp của ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã chặn đường, phun vòi rồng vào hai tàu tiếp liệu Philippines đang trên đường đến bãi cỏ mây Trường Sa, thuộc vùng có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Sự cố xảy ra hôm thứ Ba 16 tháng 11.
Hãng tin Pháp AFP trích lời Ngoại trưởng Locsin bày tỏ phẫn nộ và với những lời lẽ mạnh mẽ nhất để phản đối sự cố nói trên với đại sứ Trung Quốc tại Manila, Philippines tố cáo hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng nhắm vào tàu tiếp liệu của Philippines đang trên đường đến bãi cỏ mây để tiếp tế lương thực cho hòn đảo này. Manila cho biết không một ai bị thương trong sự cố nói trên, tuy nhiên công tác của Hải quân Philippines đã bị gián đoạn. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin xem đây là hành động bất hợp pháp từ phía Trung Quốc. Ông đồng thời nhấn mạnh là điều này không thể chấp nhận được do Trung Quốc không được quyền thực thi pháp luật chung quanh những khu vực được Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương giữa Philippines và Hoa Kỳ bảo vệ. Ông Locsin cũng cho biết thêm, trong sự cố cách đây 2 hôm, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã phải lùi bước. Theo hãng tin Anh Reuters, thì trước mắt Bắc Kinh chưa có phản ứng về căng thẳng lần này. Trước vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines ở bãi cỏ mây, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, ông Hermogenes Esperon đã ghi nhận sự hiện diện khác thường của 49 tàu thuộc lực lượng dân quân biển Trung Quốc gần đảo Thị Tứ và 19 chiếc khác tại cỏ mây. Ông Esperon đã nói đến thái độ rất hung hăng của các dân quân biển Trung Quốc. Bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Brunei, Malaysia cùng đòi hỏi chủ quyền. Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền lãnh hải đã tăng thêm một nấc trong năm nay với vụ hàng trăm tàu dân quân biển thâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào mùa xuân vừa qua.
Vẫn liên quan đến Đông Nam Á, Bộ Tư pháp Campuchia ngày hôm qua xác nhận trả tự do cho 27 nhà hoạt động đối lập. Quyết định này được cho là nhằm tô điểm hình ảnh nhân quyền của Campuchia trước khi Phnom Penh tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Á-Âu vào tuần sau.
Theo AFP, 27 nhà hoạt động đã bị cáo buộc về tội kích động, gây rối trật tự công cộng. Trong số những người được thả, có một số nhà hoạt động môi trường thuộc tổ chức phi chính phủ Mother Nature Campuchia và lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Campuchia, ông Rong Chun. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Campuchia Chin Ma Lin khẳng định, việc trả tự do cho các nhà hoạt động không phải do áp lực của bất kỳ tổ chức nào. Quyết định của tòa án không liên quan đến việc những người này có phải là nhà hoạt động hay không, và họ có thể lại bị xét xử và quay trở lại nhà giam nếu có hành động bất hợp pháp. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Á-Âu do Campuchia tổ chức ngày 25 và 26 tháng 11, diễn ra dưới hình thức trực tuyến, nước này đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2022. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, có ít nhất 60 tù nhân chính trị vẫn đang bị giam giữ. Giám đốc khu vực châu Á của tổ chức phi chính phủ này, ông Brad Adam, kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục gây sức ép để chính phủ Campuchia trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị còn lại. Theo AFP, những người đối lập lên tiếng chỉ trích chính quyền không còn chỗ đứng tại Campuchia kể từ khi quốc gia này giải thể Đảng Cứu Nguy Dân Tộc vào năm 2017, dẹp bỏ phong trào đối lập chính trong nước. Theo Human Rights Watch, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính quyền Campuchia lợi dụng đại dịch như một chiếc bình phong để bóp nghẹt nhân quyền, tăng cường trấn áp phe đối lập.
Trong quan hệ Đức-Trung Quốc, có thể ban đầu Berlin đã quá ngây thơ với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực hợp tác, nhưng cũng không nên vì sự gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh mà bỏ hợp tác với Trung Quốc. Đây là phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài phỏng vấn mà hãng tin Anh Reuters đăng tải hôm qua.
Reuters nhắc lại chính sách cởi mở của Berlin đối với Bắc Kinh trong 16 năm dưới quyền điều hành của Thủ tướng Merkel đã giúp Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức, bất chấp mối lo ngại gia tăng về việc Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh và về nguy cơ gián điệp kinh tế. Mặc dù thừa nhận Đức từng quá ngây thơ trong hợp tác với Bắc Kinh, nhưng Thủ tướng mãn nhiệm Angela Merkel vẫn khuyến cáo Đức nói riêng và châu Âu nói chung nên tiếp tục hợp tác với Trung Quốc. Đôi bên cần học hỏi thêm với nhau, bởi theo bà Merkel, việc cắt đứt hoàn toàn hợp tác sẽ là không phù hợp và đáng tiếc. Bà Merkel đã có 12 chuyến thăm chính thức Trung Quốc trên cương vị Thủ tướng Đức. Từ năm 2016, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức, khiến nước này bị chỉ trích là lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và quá dễ dãi với Bắc Kinh về một số chủ đề như vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Reuters, mặc dù bảo vệ quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc, nhưng Đức gần đây cũng đã nỗ lực đa dạng hóa các trao đổi với châu Á.
Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo đã thêm Nga vào danh sách đen các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về quyền tự do tôn giáo.
Thông cáo báo chí ngày hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu ra danh sách cần quan tâm đặc biệt về quyền tự do tôn giáo. Dựa vào các phân tích trong báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ không né tránh các cam kết ủng hộ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người và ở mọi quốc gia. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, ở nhiều quốc gia trên thế giới, chính quyền vẫn đe dọa, tống giam, thậm chí là giết người chỉ vì họ quyết định sống với niềm tin của họ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trong báo cáo thường niên công bố vào cuối tháng 4 vừa qua đã khuyến nghị đưa Nga vào danh sách đen vì đã thực hiện một chính sách theo chủ nghĩa cực đoan để hạn chế các hoạt động ôn hòa của các nhóm tôn giáo thiểu số. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt đề cập đến việc bắt giữ những tín đồ nhân chứng Jehovah. Họ đã bị chính quyền tra tấn, tống giam và chiếm đoạt tài sản vì đức tin tôn giáo mà Moscow cho là cực đoan và cần phải nghiêm cấm. Vụ việc diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Nga trong nhiều hồ sơ quốc tế. Cụ thể là trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã cảnh báo Nga về các hoạt động quân sự ở biên giới Ukraine hoặc về ảnh hưởng của nước này với Belarus trong cuộc khủng hoảng di cư ở cửa ngõ Liên Âu. Hoa Kỳ cũng lên án mạnh mẽ vụ Nga bắn tên lửa phá vệ tinh gây nguy hiểm và thiếu trách nhiệm.
Chính quyền Belarus ngày 16 tháng 11 thông báo sẽ đàm phán với Liên hiệp châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở vùng biên giới chung với Ba Lan. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đính chính rằng đó chỉ mới là các cuộc thảo luận sơ bộ, đàm phán kỹ thuật với Minsk.
Do không thừa nhận Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 8 2020, Liên hiệp châu Âu cho đến gần đây từ chối nói chuyện với nhân vật này. Nhưng trước thảm cảnh di dân ở biên giới Belarus và Ba Lan, thành viên Liên Âu, dường như Bruxelles không có cách nào khác là phải nói chuyện với Minsk, nhưng luôn khẳng định đó là các cuộc thảo luận kỹ thuật. Trong tuần qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Belarus Lukashenko đã hai lần điện đàm về hồ sơ di dân. Tuần trước, Thủ tướng Đức cũng đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin, kêu gọi nguyên thủ Nga gây áp lực với chính quyền Belarus. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng Liên Âu nên nói chuyện thẳng với Minsk về hồ sơ này. Từ vài tuần qua, hàng nghìn người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông đã kéo đến tập trung dọc theo biên giới Belarus-Ba Lan trong thời tiết băng giá với hy vọng được vào Liên Âu. Phương Tây cáo buộc chính quyền Lukashenko giàn dựng, gây ra khủng hoảng di dân nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi nước này chấn áp các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử năm 2020. Trong khi đó, lực lượng kiểm soát biên giới chung của Liên Âu Frontex cho rằng Liên Âu cần phải chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng di cư tương tự khác. Fabrice Leggeri, người đứng đầu Frontex nói, đây không phải lần đầu tiên Liên Âu đối mặt với những mối đe dọa liên quan đến an ninh và bị ảnh hưởng đến địa chính trị. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác về những tình huống như thế có thể xảy ra hết sức bất ngờ.
Dịch COVID-19 không ngừng lây lan mạnh ở châu Âu, Nga lại một lần nữa ghi nhận số ca tử vong cao nhất tính từ trước tới nay. Tại Đức, số người nhiễm virus corona liên tục tăng mạnh. Khoa điều trị tích cực của nhiều bệnh viện không còn chỗ tiếp nhận bệnh viện nhân COVID-19 nặng. Hàng loạt quốc gia như Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo đều thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Ngày hôm qua, trong khi số ca nhiễm mới thường nhật lại vượt quá 36.600 ca, tập trung nhiều nhất ở thủ đô Moscow, thành phố St. Petersburg và vùng Samara, số ca tử vong được ghi nhận tại Nga trong vòng 24 giờ lên tới 1.247 người. Trong khi đó, tại Đức hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu thông qua khẩn cấp một dự luật cho phép khôi phục trở lại các biện pháp hạn chế để kìm hãm đà lây lan của virus corona. Theo dự luật được Quốc hội Đức thông qua hôm nay, đông đảo người lao động sẽ quay trở lại phương thức làm việc từ xa và phải có chứng nhận y tế mới được sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tính trung bình, trong tuần này, mỗi ngày Đức ghi nhận từ 30.000 đến 50.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel nhận định tình hình nghiêm trọng đến mức đáng báo động và kêu gọi triển khai nhanh nhất có thể chiến dịch tiêm nhắc lại. Tuần trước, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch nổ ra, bệnh viện thành phố Freising, bang Bayer là phải chuyển bệnh nhân COVID-19 sang Merano, Ý để chữa trị. Đó được coi là một quyết định chưa từng có của quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Với tỷ lệ 550 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày, Bayer là hiện là một trong những vùng bị dịch tàn phá nặng nề nhất trong cả nước. Còn tại Áo, sau khi chính quyền thông báo thắt chặt biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm ngừa COVID-19, người dân đã đổ xô đi tiêm, cho dù là miễn cưỡng. Từ Vienna, thông tin viên Isor Ias cho biết thêm chi tiết.
Tuần trước, khi có một số thông báo về biện pháp hạn chế sự di chuyển của những người chưa tiêm chủng và về việc phong tỏa họ, hơn 128.000 người ở Áo đã đi chích ngừa COVID-19 mũi đầu tiên. Nước Áo chưa từng ghi nhận con số cao đến như vậy tính từ tháng 7. Mike, khoảng 30 tuổi, miễn cưỡng đi tiêm ngày hôm qua. Anh nói, tôi không muốn tiêm phòng nhưng người ta đã làm mọi chuyện để thúc đẩy chúng tôi phải đi chích ngừa. Nếu không tiêm, chúng tôi không thể đi mua sắm ở trung tâm thương mại, không thể đến nhà hàng. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa có con và tôi tự hỏi sau 5-6 năm nữa mình sẽ như thế nào. Tôi không biết, nhưng tôi đi tiêm ngừa vì tôi buộc phải làm thế. Hôm qua, đa phần người dân Vienna đến trung tâm tiêm chủng là những người đi tiêm mũi nhắc lại. Có một số người đưa con đi tiêm chủng ngừa. Hiện giờ, Vienna đã cho phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, mặc dù cơ quan dược phẩm châu Âu chưa bật đèn xanh. Cô Elizabeth đưa con gái 5 tuổi đi tiêm. Cô than thở, việc phải tiêm phòng cho trẻ em vì người lớn không chịu chủng ngừa khiến tôi cảm thấy thật phiền lòng. Tôi không biết đó có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng dù sao thì tôi vẫn cứ làm. Thật đáng xấu hổ khi có những người trưởng thành được phép tiêm chủng thì lại không chủng ngừa. Chắc là chúng tôi sẽ lại bị phong tỏa một lần nữa, và đó là lỗi của những người chưa tiêm chủng. Có đủ vaccine nhưng mọi người lại không chịu đi tiêm. Đây thực sự là một nỗi hổ thẹn. Cho đến nay, mới có 65% dân số Áo tiêm đủ 2 mũi.
Isorias, Vienne, RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, Jacob Chansley, 34 tuổi, người tự xưng là Pháp sư QAnon, ngực trần, đội mũ lông sừng được biết đến trong vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng năm nay tại Điện Capitol, Washington, đã bị tư pháp kết án 41 tháng tù giam vào hôm qua. Theo hãng tin Pháp AFP, vào tháng 9 vừa qua, Jacob đã nhận tội cản trở một thủ tục chính thức khi đương sự dùng cùng hàng nghìn người xông vào trụ sở Quốc hội lưỡng viện nhằm ngăn chặn thủ tục xác nhận ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Noda tường trình.
Avec sa coiffe à cornes et à fourrure, son visage peinturluré, son torse nu tatoué et sa lance de près de 2 mètres,
với chiếc mũ lông có sừng, khuôn mặt tô vẽ, ngực trần xăm trổ và tay cầm ngọn giáo dài gần 2 mét, Jacob Chansley đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho cuộc tấn công trụ sở Quốc hội. Do quá muốn đi đầu phô diễn trong cuộc tấn công, bị cáo đã lĩnh một bản án tương xứng với hành động của mình, đồng thời lấy mức án nặng nhất cho đến nay đối với những kẻ gây bạo loạn. Trong 10 tháng bị tạm giam phòng ngừa, bị can chỉ ăn đồ hữu cơ, bio, trả lời phỏng vấn cho một chương trình truyền hình chính trị nổi tiếng vào Chủ nhật và thừa nhận tội danh cản trở một thủ tục chính thức của nghị viện. Trước khi bị tuyên án, Jacob Chansley đã phát biểu trình bày rất lâu với thẩm phán để giải thích rằng việc bị biệt giam đã cho phép anh ta tự nhìn lại bản thân và tự thấy là mình đã làm hỏng tất cả, từ ngữ trong nguyên văn. Sau đó Jacob giải thích mình bị mắc chứng rối loạn nhân cách và từ giờ thì muốn sống theo những nguyên tắc của Jesus và Gandhi. Thẩm phán nói rằng ông tin vào sự hối hận của Jacob và những lời nói của anh ta có thể giống như những gì mà Martin Luther King đã nói, và đây cũng là một trong những phát biểu gây ấn tượng nhất đối với vị thẩm phán trong 34 năm hành nghề. Nhưng vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên Jacob vẫn phải ngồi tù.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Tổ chức Interpride, ban tổ chức diễu hành đồng tính quốc tế Gay Pride, dự kiến diễn ra vào năm 2025 tại Cao Hùng, Đài Loan, đã gây tranh cãi khi gọi Đài Loan là vùng. Thuật ngữ này đã gây náo động cộng đồng mạng xã hội Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã liên lạc với tổ chức và tố cáo Trung Quốc đã gây áp lực. Tổ chức Interpride đã sửa lại và chỉ ghi là Đài Loan vào thứ Ba ngày 16 tháng 11. Đài Loan là nơi đầu tiên ở Đông Nam Á đăng cai tổ chức Gay Pride. Hòn đảo này đã hợp pháp hóa hôn nhân cho tất cả mọi người vào năm 2019. Các điều luật này trái ngược với Trung Quốc khi Bắc Kinh thông báo đầu tháng 11 các tổ chức LGBT này phải ngừng tất cả các hoạt động của mình.
Đài Bắc chính thức mở văn phòng đại diện tại Vilnius với tên gọi Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Litva, thông báo được Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra vào hôm nay. Theo Đài Bắc, việc mở văn phòng đại diện Đài Loan tại Vilnius sẽ củng cố thêm quan hệ song phương. Hiện nay chỉ có 15 nước trên thế giới công nhận Đài Loan. Trước đây, hồi tháng 7, khi Litva loan tin văn phòng đại diện của Đài Bắc sẽ mang tên là Văn phòng đại diện của Đài Loan, thì Bắc Kinh đã phản ứng, gây thêm sức ép để cô lập Đài Loan. Trung Quốc triệu hồi đại sứ tại Litva về nước và yêu cầu Vilnius triệu hồi đại sứ tại Bắc Kinh về Litva, điều Vilnius đã làm.
Paris đàm phán với Abu Dhabi về thỏa thuận bán chiến đấu cơ Rafale. Tạp chí kinh tế của Pháp Challenge số ra ngày hôm qua tiết lộ Tổng thống Macron đang chuẩn bị công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào đầu tháng 12 sắp tới. Đây có thể là cơ hội để đôi bên thúc đẩy đàm phán về hợp đồng mua bán chiến đấu cơ Rafale do tập đoàn của Pháp Dassault chế tạo. Bộ quân lực Pháp cũng như là tập đoàn Dassault cùng từ chối bình luận về tin trên.
Tổ chức LGBTSET, chuyển hỗ trợ cộng đồng người đồng giới ở Nga từ năm 2006, đã bị xếp vào danh sách tác nhân ngoại quốc tuần trước, bắt buộc tổ chức này phải đính kèm biệt danh tác nhân ngoại quốc trong tất cả các ấn phẩm của mình. Lãnh đạo tổ chức, bà Svetlana Rakavova, trả lời FAFP ngày hôm nay rằng biệt danh mới này có thể gây khó dễ cho các hoạt động của tổ chức và làm mọi người kinh sợ, nhưng tổ chức nói sẽ không từ bỏ. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Moscow gia tăng đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, bị coi là vi phạm đường lối của Vladimir Putin về bảo vệ các giá trị truyền thống và bảo thủ, coi các giá trị phương Tây là suy đồi.
Tại Pháp, có khoảng từ 5 đến 7 triệu người cần được cứu trợ thực phẩm trong năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên về tình trạng nghèo khó tại Pháp mà Hiệp hội Từ thiện Secours Catholic công bố vào hôm nay. Chủ tịch Hiệp hội coi việc để gần 10% dân số phải sống nhờ cứu trợ thực phẩm là nỗi hổ thẹn của nước Pháp. Những cặp đôi có con và những bà mẹ đơn thân nuôi con là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Năm 2020, 67.000 tình nguyện viên của Secours Catholic đã giúp đỡ cho 777.000 người.
Cơ quan thống kê quốc gia của Vương quốc Anh thông báo ngày hôm qua, tỷ lệ lạm phát đã lên đến 4,2%, mức cao nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính đến từ việc giá nhiên liệu tăng cao. Ngân hàng quốc gia Anh có thể sẽ can thiệp ngay trong tháng tới để bình ổn giá. Các tổ chức phi chính phủ lo ngại việc giá cả gia tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ khó khăn khi mùa đông đang cận kề.
Mỗi ngày một sự kiện.
Còn quá sớm để nói về một thời đại mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn.
Gần một tuần lễ kết thúc Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, văn bản chính thức vẫn chưa được công bố cho dù là những đường nét chính của nghị quyết lịch sử Đảng đã được dò dỉ ra bên ngoài và được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Phải chăng đó là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy Tập Cận Bình chưa dễ mở ra một thời đại mới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc? Trong bài tham luận trên báo The Conversation, trên mạng số ngày 16 tháng 11 vừa qua, giáo sư Chloé Froissart, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Quốc gia của Pháp INANCO đã ghi nhận nghị quyết 3 mang ý nghĩa lịch sử đó không được nội bộ đảng hào hứng đón nhận như mong đợi. Nhân vật thế lực nhất ở Bắc Kinh biết rõ điều ấy nên cũng đã không dám lạm dụng cụm từ tư tưởng Tập Cận Bình như là Đảng Cộng sản Trung Quốc từng có tư tưởng Mao Trạch Đông. Tới nay, những nguồn tin duy nhất có được về nghị quyết lịch sử đảng năm 2021 là do Tân Hoa Xã và xã luận của Nhân dân Nhật Báo cung cấp. Theo những nguồn tin ấy, thì văn bản nói trên ghi nhận vai trò hạt nhân của ông Tập Cận Bình và mục đích muôn dân phải được thịnh vượng, Trung Quốc trở thành một siêu cường thế giới, dụng ý kèm theo là giải thích về tính chính đáng để ông Tập tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc mãn đời, mà trước mắt là tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Theo đánh giá của nhà Trung Quốc học tại Viện INANCO, bà Chloé Froissart, chủ đích của bản nghị quyết vừa được Ủy ban chấp hành Trung ương Trung Quốc thông qua nhằm dập tắt mọi mầm mống chống đối âm ỉ trong nội bộ đảng để chuẩn bị đại hội vào mùa thu năm tới. Tuy nhiên, bà cũng nêu bật một vài chi tiết cho thấy có lẽ là tính toán của ông Tập Cận Bình không được suôn sẻ như mong đợi. Thứ nhất, như vừa nêu, Bắc Kinh vẫn chưa công bố văn bản chính thức về nghị quyết 3 lịch sử đảng. Chi tiết thứ nhì là Tập Cận Bình không dám thu hẹp đầu đề nghị quyết này chỉ để sử dụng cụm từ chính thức là tư tưởng Tập Cận Bình như Trung Quốc đã có tư tưởng Mao Trạch Đông. Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh vẫn nói tới tư tưởng Tập Cận Bình về xã hội chủ nghĩa theo định hướng Trung Quốc trong một thời đại mới, và điều đó có nghĩa là ông Tập biết rằng chưa thể đứng ngang hàng được với Mao. Hơn nữa, vẫn theo giáo sư Khwasa Viện Inanco thì tầm nhìn của ông về xã hội chủ nghĩa còn rất mơ hồ. Hào quang của đương kim chủ tịch Trung Quốc còn tùy thuộc vào định nghĩa như thế nào là một sự thịnh vượng chung, vào cái tầm nhìn của đảng về một cuộc cách mạng dân chủ mà đảng đã hứa hẹn đem lại cho người dân. Vẫn theo nhà Trung Quốc học Chloe Khwasa Viện Inanco, để có được một chỗ đứng ngang tầm với Mao, ông Tập Cận Bình phải vượt qua hai trở ngại không nhỏ. Một là vượt qua được di sản cồng kềnh Mao Trạch Đông đã để lại trong lịch sử Trung Quốc với bước đại nhảy vọt và cuộc cách mạng văn hóa. Thách thức thứ nhì là, như Mao đã từng nói, phải nhìn thấy được sự thật trong những gì đang diễn ra hàng ngày, tức là ý thức được về những thử thách cụ thể mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Vậy ông Tập Cận Bình có khả năng để vượt lên trên hai trở ngại đó hay không? Giáo sư Khwasa phân tích về khó khăn thứ nhất, đương kim lãnh đạo Trung Quốc chứng tỏ ông là một người thực tiễn. Tuy tôn sùng Mao Trạch Đông, thế nhưng Tập Cận Bình sẽ không phạm phải sai lầm của quá khứ. Ông không chủ trương đập đổ tất cả để xây dựng lại từ đầu, mà muốn cai trị đất nước một cách ổn định và một đường lối lãnh đạo hiệu quả hơn. Do vậy, theo bà, ông Tập Cận Bình sẽ ưu tiên cho việc tăng cường vai trò của đảng, đồng thời phải biết thích nghi với tình huống. Điều này đã được chứng minh qua cái cung cách mà Bắc Kinh giải quyết vấn đề Hồng Kông. Về trở ngại thứ nhì thì giáo sư Khwasa kém tin tưởng hơn vào khả năng của Tập Cận Bình, bởi theo bà, do mài tô hồng quá khứ lịch sử, tầm nhìn của đương kim lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn lãng quên những thách thức cụ thể đang đặt ra với Bắc Kinh.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Từ việc Jakarta phản đối Canberra gia nhập AUKUS, nhìn lại băng giao song phương Úc-Indonesia, thông tín viên Hoàng Hằng phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Minh Anh nói về Thái Lan, vương quốc của nạn buôn người và tình trạng ngược đãi lao động nước ngoài. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Phương nói về đề tài thuốc trị COVID-19, niềm hy vọng mới trong phòng chống đại dịch.
Ngày 11 tháng 11 vừa qua, cơ quan dược phẩm châu Âu thông báo lần đầu tiên đã cho phép bán ra thị trường Liên hiệp châu Âu hai loại thuốc trị COVID-19 bằng kháng thể, đó là thuốc Ronapreve của hãng dược phẩm Thụy Sĩ Roche và thuốc Regirona của công ty Hàn Quốc Celltrion. Theo lời Ủy viên Y tế châu Âu Stella Kyriakides, việc phê duyệt hai loại thuốc nói trên là một bước quan trọng trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Bà cho biết mục tiêu đề ra từ đây đến cuối năm là sẽ phê duyệt tổng cộng 5 loại thuốc mới trị COVID-19.
Như vậy, bên cạnh vô số các loại vaccine, những thuốc trị COVID-19 như hai loại mà cơ quan dược phẩm châu Âu vừa phê duyệt có thật sự là niềm hy vọng mới cho nhân loại trong việc đẩy lùi đại dịch đã khiến cả thế giới chao đảo trong gần 2 năm qua hay không?
Kháng thể là một trong những thành phần cơ bản của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Khi có một yếu tố nguy hiểm xâm nhập vào, chẳng hạn như một virus, cơ thể của chúng ta sẽ tự tạo ra kháng thể để tiêu diệt virus và bảo vệ cơ thể. Cơ thể nào có khả năng hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm virus càng cao. Nguyên tắc của thuốc trị bằng kháng thể là người ta chọn lọc những kháng thể tự nhiên và sản xuất chúng một cách nhân tạo, rồi sau đó đưa vào cơ thể, thường là tiêm qua tĩnh mạch. Thuốc trị bằng kháng thể đơn dòng vẫn được sử dụng từ nhiều năm qua để trị những bệnh mà tiếng Pháp gọi là maladie auto-inflammatoire chronique, tức là phản ứng quá đáng của hệ miễn dịch. Từ khi xuất hiện virus corona, các bác sĩ và các nhà khoa học đã dùng phương pháp này để trị các bệnh nhân COVID-19. Các kháng thể được tiêm vào cơ thể qua đường tĩnh mạch để ngăn cản virus xâm nhập vào các tế bào để tự nhân lên. Như vậy là virus bị vô hiệu hóa ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Về hai loại thuốc trị COVID-19 bằng kháng thể đơn dòng mà cơ quan dược phẩm châu Âu vừa cấp phép, trước hết xin nói về Ronapreve. Đây là thuốc do một hãng công nghệ sinh học của Mỹ hợp tác sản xuất với hãng dược phẩm Thụy Sĩ Roche. Loại thuốc này đã được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng từ tháng 3 năm nay cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bị một dạng nặng của COVID-19. Sau đó, việc sử dụng thuốc này được mở rộng sang những bệnh nhân khác, nhất là những người không thể tự tạo ra những kháng thể một cách tự nhiên. Thuốc Rekirona, ít được biết ở châu Âu hơn, là sản phẩm của công ty Hàn Quốc Celltrion và hiện đã được bán ở Hàn Quốc. Trong thông cáo hôm 11 tháng 11, Cơ quan Dược phẩm châu Âu khuyến cáo sử dụng Ronaprev cho các bệnh nhân COVID người lớn và thiếu niên không cần oxy bổ trợ nhưng có nguy cơ phát triển một dạng bệnh nặng. Thuốc này cũng có thể được tiêm cho những trẻ em trên 12 tuổi, cân nặng ít nhất 40kg. Còn thuốc Rekirona chỉ được dùng cho những bệnh nhân COVID người lớn. Thuốc này đã được cấp phép tại Hoa Kỳ và đã từng được sử dụng để chữa trị cho cựu Tổng thống Donald Trump khi ông phải nhập viện do bị nhiễm COVID-19.
Hiện giờ tại Pháp, thuốc Ronaprev đã được Cơ quan Quốc gia An toàn Dược phẩm và các Sản phẩm Y tế và Cơ quan Y tế cao cấp cho phép sử dụng trong một số trường hợp.
Thứ nhất là dùng để chữa trị trong 5 ngày đầu của bệnh khi bệnh nhân chỉ mới có một dạng bệnh không nặng hoặc đã có dạng bệnh nặng nhưng chưa phải gắn ống thở. Thứ hai là dùng để ngăn ngừa trong trường hợp một bệnh nhân có nguy cơ cao tiếp xúc với một ca nhiễm COVID hoặc một bệnh nhân có nguy cơ cao nhưng cơ thể không phát triển được kháng thể dù đã được chích ngừa COVID-19. Trong phần kết luận, Cơ quan Dược phẩm châu Âu khẳng định là các dữ liệu cho thấy việc điều trị bằng thuốc Ronaprev hay Rekirona giảm đáng kể các ca nhập viện và ca tử vong cho những bệnh nhân mắc một dạng bệnh nặng của COVID-19. Cụ thể, chỉ có 0,9% bệnh nhân được điều trị bằng Ronaprev, tức là 11 trên 1.192 bệnh nhân là phải nhập viện hoặc qua đời trong 29 ngày sau khi bắt đầu được cho dùng thuốc này. Tỷ lệ này đối với những bệnh nhân được điều trị bằng giá dược là 3,4%. Nghiên cứu khoa học về thuốc Rekirona cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhập viện hoặc tử vong sau khi dùng thuốc này cũng rất là thấp, tức là 11 trên 446 bệnh nhân, nhưng dĩ nhiên là không có loại thuốc nào hiệu quả 100%. Một số bác sĩ lưu ý là chỉ nên sử dụng Ronaprev đúng đối tượng, chỉ một bệnh nhân đã phải gắn ống thở thì không cần đến thuốc này.
Ngoài hai loại thuốc mà Cơ quan Dược phẩm châu Âu vừa cấp phép, một số thuốc trị COVID khác đã được một số nước như Pháp đặt mua trước.
Hôm 26 tháng 10 vừa qua, trong cuộc điều trần trước Thượng viện, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã thông báo Pháp đã đặt mua 50.000 liều thuốc trị COVID-19 của hãng dược phẩm Merck của Mỹ. Những liều thuốc này sẽ được giao trong khoảng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, tức là ngay sau khi xuất xưởng. Hãng Merck của Mỹ vào đầu tháng 10 thông báo đã đạt kết quả rất khả quan trong việc thử nghiệm loại thuốc trị COVID của hãng này. Cụ thể, khi được thử nghiệm trên gần 800 bệnh nhân vừa được xét nghiệm dương tính, thuốc của hãng Merck đã chứng tỏ hiệu quả giảm phân nửa nguy cơ nằm viện. Hãng dược phẩm Mỹ đã xin Cơ quan Y tế Hoa Kỳ cũng như châu Âu cấp phép cho loại thuốc này. Theo Bộ trưởng Y tế Olivier Véran, loại thuốc của hãng Merck có thể sẽ là một vũ khí mới trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, nhất là vì đây sẽ là thuốc dưới dạng viên để uống, chứ không phải thuốc tiêm qua tĩnh mạch giống như các loại thuốc trị bằng kháng thể nhân tạo. Nhưng ông Véran cũng đã nói ngay, thuốc trị COVID-19 mà Pháp sẽ mua không phải là giải pháp duy nhất để chống đại dịch, mà việc chích ngừa vẫn rất là quan trọng.
Trước mắt, giá của các loại thuốc trị COVID-19 còn rất đắt, nhất là thuốc trị bằng kháng thể.
Hiện chưa biết là Pháp đặt mua của hãng Merck với giá bao nhiêu một liều, nhưng được biết là Hoa Kỳ năm nay đã đặt mua 1,7 triệu liều với giá tổng cộng là 1,2 tỷ đô la. Như vậy, giá mỗi liều là khoảng 700 đô la. Còn giá của một liều thuốc Ronaprev thì đắt hơn nhiều, tức là khoảng 1.700 euro, do việc sản xuất thuốc này phải dùng đến các công nghệ sinh học và dựa trên kỹ thuật nhân giống nhân tạo trong ống nghiệm. Tuy nhiên, nếu cho bệnh nhân uống thuốc này mà tránh được việc đưa vào khoa hồi sức thì rõ ràng là tiết kiệm được khá nhiều tiền bởi vì chi phí chăm sóc cho một bệnh nhân trong khoa hồi sức rất là cao. Vấn đề là dùng thuốc trị COVID-19 bằng kháng thể, tức là bằng cách việc truyền thuốc, chỉ có thể được thực hiện với những bệnh nhân đã được xác định, tức là với một số hạn chế thôi, chứ không phải là thuốc có thể dùng cho đại chúng. Còn các loại thuốc uống như thuốc của hãng Merck mà Pháp đã đặt mua thì bệnh nhân phải uống trong 3 ngày đầu tiên sau khi bị nhiễm COVID, mà trong 3 ngày đầu tiên đó phải chẩn đoán được các triệu chứng rồi. Nhưng khổ một nỗi, như chúng ta đã thấy, rất nhiều người bị nhiễm COVID nhưng lại không có triệu chứng. Vậy thì làm sao biết mình đã bị nhiễm mà uống thuốc? Nói chung, thuốc trị COVID-19 sẽ còn phải được phát triển theo nhiều hướng khác nhau để có thể chữa trị cho càng nhiều người càng tốt. Nhưng dĩ nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. không gì có thể thay thế vaccine, nhất là đối với dịch COVID-19.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng, sách nhiễu tàu tiếp liệu của Philippines ở vùng Biển Đông có tranh chấp chủ quyền. Mỹ thêm Nga vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hàng loạt quốc gia châu Âu siết chặt các biện pháp chống làn sóng dịch COVID-19 mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, còn quá sớm để nói về một thời đại mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo dòng thời sự, thuốc trị COVID-19, niềm hy vọng mới trong phòng chống đại dịch. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Châu Âu căng thẳng với những đe dọa tranh chấp địa chính trị mà tâm điểm chú ý là nước Nga. Châu Âu lại căng thẳng trước làn sóng dịch COVID mới đang nổi lên trở lại từ Đông sang Tây châu lục. Đó là những chủ đề thời sự nổi bật được nhiều tờ báo Pháp ra hôm nay phản ánh. Điểm qua các tựa chính trang nhất của các báo có thể thấy Le Monde chạy tựa lớn COVID châu Âu lại trở thành tâm dịch và trở lại với vụ bắn tên lửa Nga làm dấy lên căng thẳng trong không gian. Nhật báo Le Figaro bên cạnh nỗi lo về kinh tế lạm phát trở lại đang phủ bóng đen lên sự phục hồi kinh tế toàn cầu là mối lo nguy cơ chiến sự nổ ra ở Ukraine khi Nga tập trung quân về biên giới với Ukraine. Trong khi đó, tựa chính của trang nhất Liberation và L'Echo đều dành cho làn sóng dịch mới đang nổi lên trở lại ở châu Âu. Những ngày gần đây, nước Nga được dư luận báo chí châu Âu nhắc đến nhiều. Trang quốc tế Nhật báo Le Figaro dành để nói về việc Ukraine lo sợ một cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass. Nguyên do là vì từ cuối tháng 10, Nga đã dồn một lực lượng quân đội khoảng 100.000 quân áp sát biên giới với Ukraine. Chuyển động quân này khiến cho Mỹ và các nước châu Âu lo ngại Nga có thể hỗ trợ lực lượng nổi dậy ly khai miền đông Ukraine. Đó là vùng đất mà từ năm 2014 đến giờ vẫn trong tình trạng chiến sự làm cho Ukraine không một ngày bình yên. Từ khi quân đội Nga tập trung gần biên giới phía đông Ukraine, chiến sự giữa quân đội của Kiev và lực lượng ly khai lại rộ lên thường xuyên hơn. Theo Le Figaro, từ mùa xuân năm nay, Nga đã cho tập trung quân và khí tài áp sát biên giới với Ukraine nhưng sau đó đã cho rút bớt quân nhưng vẫn để lại thiết bị vũ khí. Một quan chức cao cấp của Ukraine được tờ báo dẫn lời khẳng định về mặt kỹ thuật quân Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh mới từ hồi tháng 3. Giờ họ chỉ cần đưa quân trở lại và tổ chức tấn công.
Những chuyển động quân sự lớn và bất thường của Nga từ cuối tháng 10 đang khiến Ukraine và Hoa Kỳ cũng không khỏi lo lắng.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, chúng tôi sợ rằng Nga phạm phải sai lầm nghiêm trọng là định lặp lại những gì họ đã làm năm 2014. Cùng mối lo đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã cảnh cáo Moscow sẽ chống lại mọi hành động xâm lược mới ở biên giới. Các nước trụ cột của Liên hiệp châu Âu như Đức và Pháp đều lên tiếng tỏ lo ngại. Trong khi đó, tại Ukraine, giới chính trị có những diễn giải khác nhau về hành động của Nga. Một số người thì cho rằng đó chỉ là để gây áp lực với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để buộc ông phải có chính sách mềm dẻo hơn với Moscow và cũng là gây áp lực với Tổng thống Mỹ Joe Biden để ông giữ khoảng cách với Ukraine. Một câu hỏi Le Figaro đặt ra là đang tập trung vào cuộc chiến năng lượng và khí đốt và với cả cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan-Belarus, liệu Kremlin có thể cho phép mình mở một mặt trận mới trong vùng hay không? Tờ báo trích dẫn phân tích của nhà nghiên cứu chính trị Alexandra Guzong xin trích, mục đích của Nga là làm cho Ukraine sợ bằng cách đe dọa thường xuyên trong vùng. Mục tiêu của ông Vladimir Putin là sát nhập Crimea và làm mất ổn định Ukraine đã đạt được. Từ giờ ý đồ là duy trì người Ukraine trong tình trạng bất ổn định thường trực. Thế nhưng không thể nói trước được gì. Như giới quan sát đã nhắc lại là hồi năm 2013, không có ai nghĩ rằng Nga lại sát nhập Crimea.
Chuyển qua sự kiện khác liên quan đến Nga, cũng đang gây ồn ào dư luận quốc tế trong những ngày qua. Nhật báo Le Monde trở lại với vụ Nga bắn tên lửa, phá hủy vệ tinh hôm 15 tháng 11, khiến cả thế giới lo lắng vì viễn cảnh một cuộc chiến tranh không gian lại được khơi dậy.
Le Monde nhận thấy sau vụ Nga bắn tên lửa phá hủy những vệ tinh cũ không hoạt động của mình, nhiều thắc mắc đang đặt ra về động cơ thực sự của Nga trong việc này. Tại sao Nga lại dùng việc bắn tên lửa nhiều rủi ro như vậy khi mà hai phi hành gia của họ đang có mặt trên trạm không gian quốc tế ISS? Liệu đó có phải là hành động chỉ để biểu dương sức mạnh trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Nga và phương Tây? Có một điều mà Le Monde ghi nhận đó là ngay sau hôm chính quyền Nga xác nhận và ca ngợi thành công của vụ bắn tên lửa này, một loạt các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã đồng thanh phản ứng lên án tính chất nguy hiểm của việc làm trên. Theo Le Monde, thì vụ bắn phá vệ tinh bằng tên lửa của Nga là tín hiệu cho thấy không gian đang trở thành một môi trường có thể gây xung đột như những nơi khác trên trái đất, mà chủ yếu diễn ra giữa những cường quốc. Điều lo ngại ở đây là những chuẩn mực hay hiệp ước quốc tế không gian không rõ ràng vẫn còn gây tranh cãi. Việc dùng tên lửa phá vệ tinh cũ thì Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ cũng đã nhiều lần thử làm. Thách thức hiện nay là xác định đó có phải là hành động quân sự hóa không gian và liệu đây có phải là hành động thù địch hay không. Vấn đề đã gây tranh luận ở nhiều khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, chính trị, nhưng có điều là đến giờ không tồn tại chính thức khái niệm lãnh thổ trong không gian. Theo Le Monde, đã có nhiều cuộc thảo luận về chủ đề này tại Liên Hợp Quốc. Trong các cuộc họp thượng đỉnh mới đây tại Bruxelles, NATO đã xác định các cuộc tấn công hướng tới không gian, từ không gian hay trong không gian là thách thức có thực đối với an ninh của liên minh. Vẫn lại là những khái niệm chung chung.
Trở lại với mối lo trước mắt, châu Âu đang bước vào một mùa đông với mối lo dịch COVID-19 đang bùng lên mạnh mẽ ở khắp nơi. Lục địa này một lần nữa đang trở thành tâm dịch.
Tất cả các báo đều nói đến một làn sóng dịch mới đang nổi lên. Lysenko chạy tựa chính COVID làn sóng mới. Trang nhất của Libya trông in hình một biểu đồ đỏ rực đi lên theo chiều thẳng đứng với hàng tựa lớn COVID ở châu Âu đối mặt với sóng. Trang sự kiện của Libya trông dành toàn bộ cho chủ đề dịch COVID cũng ghi nhận COVID ở châu Âu phần đông mất kiểm soát, phía Tây mất niềm tin. Phóng sự của Libya trông cho thấy từ Bulgaria, Cộng hòa Séc, Áo, rồi qua Đức, một làn sóng dịch thứ năm đang nổi lên với mức độ lây lan đáng lo ngại. Tờ báo ghi nhận không có gì ngạc nhiên, những nước bị dịch nặng nhất trong đợt dịch thứ năm này đều là những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Có những nước tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng lại buông lỏng hay đã từ bỏ các hạn chế phòng dịch. Kết quả là các ca nhiễm mới tăng vọt. Các nước như Cộng hòa Séc hay Slovakia liên tiếp những ngày qua lập kỷ lục ca nhiễm hàng ngày với trên dưới 20.000 ca. Các nước như Ba Lan, Hungary, số ca nhiễm trở lại mức như hồi mùa xuân năm nay. Số bệnh nhân nhập viện cũng tăng nhanh chóng. Khu vực Trung Âu lại là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Làn sóng dịch mới bùng lên dữ dội ở Đông Âu giờ đang nhanh chóng lan sang phần Tây Âu như Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Áo rồi Hà Lan, Bỉ. Ở những nước này, tỷ lệ tiêm chủng dường như mới đủ để bảo vệ hệ thống y tế không bị quá tải, nhưng không thể đủ để dập dịch. Một loạt nước bắt đầu giật mình vì đã buông lỏng các biện pháp phòng dịch và bắt đầu phải lục lại những công cụ cũ như làm việc từ xa, giấy thông hành y tế, phong tỏa từng phần và nhất là tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, châu Âu một lần nữa trở thành tâm đại dịch. Libya trông cho biết trong tuần đầu tháng 11, châu Âu có số ca nhiễm tăng 60%, số ca tử vong cũng tăng 55%. Duy nhất chỉ có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Pháp dường như vẫn đang kháng cự được khá tốt. Nhưng được bao lâu nữa? Tờ báo Hoài Nghi đặt câu hỏi.
Phần cuối mục điểm báo dành cho các vấn đề liên quan đến môi trường. Sau Hội nghị Khí hậu Toàn cầu COP26 vừa diễn ra tại Glasgow, Scotland, châu Âu đã bắt tay ngay bằng hành động cụ thể.
Nhật báo Kinh tế Lysenko thông tin Liên hiệp châu Âu muốn loại bỏ các sản phẩm có nguồn gốc từ phá rừng. Theo tờ báo hôm thứ Tư 17 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một cơ chế đóng cửa thị trường EU đối với các sản phẩm có nguồn gốc liên quan đến nạn phá rừng. Các quy định mới sẽ được áp dụng đối với một loạt sản phẩm nông nghiệp như đậu tương, cacao, cà phê và cỏ, thịt bò, gỗ rừng cũng như các sản phẩm phụ khác. Theo Lysenko, trong khoảng từ năm 1990 đến 2020, trái đất đã mất 180 triệu hecta rừng, một diện tích rộng gấp 3 nước Pháp. Châu Âu và Trung Quốc là hai nơi nhập khẩu lớn nhất thế giới các sản phẩm có nguồn gốc từ phá rừng. Châu Âu có tham vọng trong 4 năm nữa thị trường của mình sẽ sạch bóng các sản phẩm có liên quan đến phá rừng. Dự án của Ủy ban châu Âu đang được nhiều nước ủng hộ nhưng sẽ còn phải đưa ra thảo luận tại Hội đồng châu Âu trước khi trình nghị viện thông qua. Nếu được áp dụng, cơ chế này của châu Âu sẽ có tác động nhiều đến các hiệp định thương mại mà châu Âu đã ký với các khu vực của thế giới, nơi những hoạt động phá rừng làm nông nghiệp vẫn không được kiểm soát.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự. Từ việc Jakarta phản đối Canberra gia nhập Liên minh AUKUS, nhìn lại bang giao song phương Úc-Indonesia, thông tín viên Hoàng Hằng phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Tạp chí tiêu điểm.
Hơn 70 năm qua, từ ngày thiết lập ngoại giao và trải qua không ít cung bậc thăng trầm, từ những vấn đề mang di chứng lịch sử đến những vấn đề mang hơi thở đương đại, Canberra vẫn coi Indonesia là quốc gia láng giềng quan trọng bậc nhất của nước Úc trong vùng chiến lược Đông Nam Á. Trong khi Jakarta lại tỏ thái độ dè dặt hoặc phản đối trước những tập hợp nhóm hoặc cấu trúc khu vực mà Úc tham gia. Tạp chí tiêu điểm tuần này xin mời quý vị cùng nhìn lại mối bang giao song phương đặc biệt này qua những phân tích và nhận định từ luật sư nhà báo Lưu Tường Quang. RFI Tiếng Việt cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của ngày hôm nay. Thưa ông, cựu đại sứ Úc tại Indonesia, ông Gary Quinlan từng nói, không có quốc gia nào ở Đông Nam Á quan trọng với nước Úc bằng Indonesia. Tại sao lại như vậy ạ?
Thân chào cô Hoàng Hằng và kính thưa tất cả quý khán thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Đây không phải là một nhận định mới về mặt địa lý chính trị. Trước đây, năm 1994, Thủ tướng Úc Paul Keating cũng đã khẳng định như vậy trước Hội đồng Nội các. Ông cảnh báo nếu Úc thất bại trong quan hệ này và không nuôi dưỡng phát triển mối quan hệ thì nền ngoại giao Úc sẽ thiếu sót. Các thủ tướng kế nhiệm bất kể thuộc khuynh hướng bảo thủ như Liên đảng Tự do Quốc gia hay thế lực trung tả như Đảng Lao động đều đồng tình chia sẻ quan điểm này. Ông Quinlan giới hạn tầm quan trọng của Indonesia trong bối cảnh Đông Nam Á xuyên qua quan hệ song phương 70 năm, trong khi cựu Thủ tướng Keating có tầm nhìn rộng lớn hơn. Vào đầu thế kỷ thứ 21, GDP của Indonesia đứng hàng thứ 16 trên thế giới so với vị thế 12 của nước Úc, là thành viên dẫn đầu của tổ chức ASEAN, là quốc gia duy nhất Đông Nam Á có chân trong nhóm G20. Vào giữa thế kỷ này, dự phóng là Indonesia sẽ trở thành cường quốc kinh tế thứ tư hoặc thứ năm trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nhưng sự quan trọng của Indonesia đối với nước Úc không chỉ là kinh tế, mà bao gồm cả vị thế địa dư, văn hóa, tôn giáo và hệ thống chính trị. Là một quốc gia hải đảo nằm sát nách nước Úc về phía Bắc và là nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới với khoảng 277 triệu dân. Sự thành công hay thất bại của Indonesia đều ảnh hưởng đến nước Úc trong lịch sử bang giao. Mối quan hệ song phương cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm.
Sau khi Indonesia và Úc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện vào tháng 3 năm 2019, theo ông, quan hệ thương mại giữa hai nước có những bước tiến nào đáng kể?
Mặc dù giới lãnh đạo Úc luôn coi Indonesia có tầm quan trọng bậc nhất, nhưng giao thương giữa hai nước vẫn chưa được phát triển. Trong năm 2018-19, trị giá giao thương hai chiều chỉ là 17.8 tỷ đô la Úc. Indonesia chỉ là đối tác thương mại thứ 13 của nước Úc. Một phần có lẽ vì nền kinh tế Indonesia bị suy sụp trầm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997, khi giới kinh doanh và đầu tư Úc chuyển hướng về Trung Quốc. Bởi thế, hai nước đã nỗ lực đàm phán một Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, gọi tắt là IECPA. Theo Bộ Ngoại giao Úc, thì IECPA tạo bối cảnh mới cho sự hợp tác kinh tế gần gũi, cũng như mở cửa thị trường và tạo cơ hội cho cả hai nước. Trong bối cảnh khi giao thương giữa Úc và Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, thì thương mại song phương giữa Úc và Indonesia có triển vọng được phát triển nhanh. Nói cách khác, đây là tình trạng đảo ngược của năm 1997, khi Úc hiện nay đang tìm thị trường thay thế cho thị trường Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton khẳng định, Indonesia và Úc phải trở thành mỏ neo của sự hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vậy, lập trường quan điểm hợp tác đôi bên đối với vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Đây là diễn dịch sự hợp tác an ninh giữa hai nước nhìn từ phía Úc. Indonesia chưa hẳn mô tả quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng với Úc mạnh mẽ như vậy. Indonesia theo chính sách uyển chuyển hơn, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy vậy, nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cũng có cơ sở pháp lý. Đó là Hiệp ước Lombok 2006 và các văn kiện song phương kế tiếp. Ngoài ra, Úc và Indonesia cũng đã nâng cấp bang giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 8 năm 2018. Về mặt đa phương, Ngày 31 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Úc và khối ASEAN cũng đã nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Trong thực tế, hai nước đã có hội nghị thường niên từ năm 2012 ở cấp bộ trưởng về ngoại giao và chiến lược quốc phòng, còn gọi là hội nghị 2+2. Gần đây nhất ngày 9 tháng 9 năm 2021 tại Jakarta, tức là trước khi AUKUS được loan báo, bộ trưởng hai bên đều nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước và vai trò chung của hai nước đối với những diễn tiến trong khu vực. Tuy vậy, Indonesia vẫn có thái độ dè dặt đối với một vài tập hợp hoặc cấu trúc khu vực mà nước Úc coi là quan trọng, cụ thể là The Quad và AUKUS. Indonesia không có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, Jakarta đã và đang gặp rất nhiều khó khăn với Bắc Kinh trong vấn đề thềm lục địa tại vùng phía nam Biển Đông. Thế nhưng, Indonesia nhất quyết không gia nhập The Quad.
Trong khuôn khổ Liên minh Quốc phòng AUKUS, Indonesia bày tỏ quan ngại trước kế hoạch hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc. Bản chất của sự quan ngại này từ chính quyền Tổng thống Jokowi là gì? Nếu thử làm phép so sánh về tiềm lực quốc phòng giữa Indonesia và Úc, chúng ta có thể thấy được những gì ạ?
Lý do mà Jakarta viện dẫn đó là kế hoạch này sẽ nảy lên một cuộc thi đua võ trang tạo ra bất ổn trong khu vực. Điểm đáng chú ý, Ngoại trưởng Retno Marsudi không những đã chỉ trích nước Úc mà sau đó còn lặp lại với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Roma, Ý. Vừa qua, cả hai bên quan ngại sâu xa về rủi ro mà thỏa hiệp AUKUS có thể gây ra, đó là sự bành trướng vũ khí nguyên tử. Jakarta có thể chỉ trích kế hoạch này vì cán cân quân sự giữa hai nước sẽ thay đổi, nhưng đồng thời cũng có thể làm vui lòng Bắc Kinh vì Trung Quốc đang gia tăng giao thương và đầu tư vào Indonesia. Tuy là láng giềng và có bang giao thân hữu, hai nước đều dòm ngó lẫn nhau về sức mạnh quân sự. Quân đội Indonesia, tức là TNI, kể cả lực lượng đặc biệt Kopassus, thường tập huấn với lực lượng đặc biệt của nước Úc, có nhân số lớn hơn, nhưng ngân sách quốc phòng lại thấp hơn, chỉ khoảng 1% của GDP so với 2.5% GDP của nước Úc. Indonesia hiện nay có 4 chiếc tàu ngầm, nhưng chỉ có 1 chiếc hoạt động hữu hiệu, trong khi Úc sở hữu hạm đội 6 chiếc tàu ngầm Lord Collins. Vào đầu thập niên 2030, Indonesia dự phóng sẽ có hạm đội 10 chiếc tàu ngầm, tức là trước khi nước Úc có thể sử dụng hạm đội 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Morrison xác quyết hạm đội 8 chiếc tàu ngầm AUKUS là để bảo vệ quyền lợi quốc gia tối thượng của nước Úc. Đại sứ Úc tại Washington, ông Arthur Sinodinos, còn quảng diễn điều này một cách rõ rệt hơn, rằng với thiết bị mới, Úc sẽ phóng chuyển sức mạnh ra khỏi biên giới quốc gia.
Nhà chiến lược đến từ Đại học Quốc gia Úc, giáo sư Hugh White nhận định, Indonesia sẽ trở thành một trong những cường quốc bậc nhất, thậm chí có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Theo ông, một Indonesia hùng mạnh có ý nghĩa thế nào đến tương lai nước Úc khi đặt trong bối cảnh bành trướng của Trung Quốc?
Theo tôi, giáo sư Hugh White có tầm nhìn xa tương tự như cựu thủ tướng Keating. Đó là nhìn về tương lai lâu dài của nước Úc tại châu Á trong bối cảnh Trung Quốc được coi là một siêu cường. Tầm nhìn chiến lược này có thể ảnh hưởng đến phán đoán về vai trò của Indonesia nếu và khi Indonesia trở thành cường quốc kinh tế thứ tư trên thế giới. Bài học từ Trung Quốc cho thấy rằng sức mạnh kinh tế sẽ tạo thêm sức mạnh quân sự, dẫn đến một chính sách cứng rắn và thao túng trên thế giới. Nếu Indonesia tiếp tục chính sách trung dung hiện nay, có lẽ Indonesia sẽ không là một đe dọa lớn cho nước Úc, và Úc sẽ phải theo chính sách ngoại giao đặc biệt với Indonesia như hiện nay. Indonesia là quốc gia nhận được rất nhiều viện trợ phát triển của Úc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và kế hoạch Colombo mới 2 triệu. Úc hy vọng xã hội dân sự cũng như chính giới Indonesia sẽ tiếp tục là một Indonesia Hồi giáo ôn hòa. Bằng không, nếu Indonesia không giữ là một thân hữu mà còn là một đồng minh của Trung Quốc, thì có thể Úc sẽ phải đương đầu với một Indonesia đối nghịch. Chúng ta lưu ý, Canberra coi Indonesia là quốc gia quan trọng nhất. Ngược lại, Indonesia chưa bao giờ coi Úc là quan trọng nhất.
RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư nhà báo Lưu Tương Quang.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Hoàng. Sau đây là tạp chí xã hội do Minh Anh biên tập, Thái Lan, vương quốc của nạn buôn người và tình trạng ngược đãi lao động nước ngoài.
Tạp chí xã hội Thưa quý vị, Thái Lan, vương quốc của những bãi biển đẹp đến mê hoặc lòng người, với những món ăn ngon dồi dào tôm cá, ngành xuất khẩu hải sản Thái Lan mỗi năm mang về cho đất nước hàng tỷ đô la. Nhưng đằng sau những nét đẹp có vẻ thanh bình đó là mồ hôi, là nước mắt, là máu và đôi khi cả tính mạng của những lao động di dân, những người đóng góp không nhỏ cho sự thịnh vượng của đất nước.
Tôi muốn về nhà. Mọi thứ chẳng có thay đổi gì. Chúng tôi làm việc như là nô lệ. Ai cũng bị mắc nợ hết. Tôi thậm chí không hiểu vì sao tôi lại bị mắc nợ. Chúng tôi làm việc trên chiếc thuyền này từ 3 đến 4 năm nay. Chúng tôi muốn đào thoát bằng đường biển. Nhưng chúng tôi quá mệt mỏi.
Một lao động nước ngoài xin ẩn danh làm việc trên một tàu đánh cá cho một hãng khai thác hải sản Thái Lan có lời than thở như thế trong một phóng sự điều tra gây sốc có tiêu đề Thailand Seafood Slave, tạm dịch là Nô lệ ngành hải sản Thái Lan, do Quỹ Công lý Môi trường thực hiện năm 2015. 6 năm sau cuộc phóng sự điều tra, bất chấp những cam kết từ chính quyền Bangkok, nạn buôn người và ngược đãi lao động nhập cư ở Thái Lan không mấy gì được cải thiện và còn trở nên tồi tệ hơn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đến mức đầu tháng 7 năm nay, bản báo cáo về nạn buôn người do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố mỗi năm đã giáng hạn Thái Lan từ cấp 2 xuống bậc nằm trong danh sách theo dõi cấp 2. Các tác giả của báo cáo về nạn buôn người năm nay chỉ trích chính phủ Thái Lan bất lực trong cuộc chiến chống tình trạng lao động cưỡng bức mà các lao động di dân phải hứng chịu trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Thái Lan, đặc biệt là ngành đánh bắt cá xa bờ. Theo quan sát từ Văn phòng Tổ chức Di dân Quốc tế IOM chi nhánh tại Thái Lan, thì di dân lao động chủ yếu đến từ Campuchia, Lào và Miến Điện. Những lao động này không được ký hợp đồng, phải làm việc từ 18 đến 20 giờ mỗi ngày, 7 ngày trên 7. Không chỉ thiếu ăn, thiếu nước, thiếu thuốc men, họ còn phải chịu cảnh hành hạ thể xác, như lời kể của một ngư dân đã chạy thoát được với Quỹ Công lý Môi trường.
Khi tôi mới đến, sự việc thật sự là rất tồi tệ. Họ chẳng khác gì như những kẻ xã hội đen. Họ tra tấn và giết ngư dân, rồi ném xác họ xuống biển. Họ hành hạ thủy thủ đoàn bằng nhiều cách, đánh đập, đấm đá và giết chết trên đại dương. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh giết người, rồi chúng tôi nhìn thấy những chiếc tàu màu đỏ nằm dọc theo bến cảng. Tôi tự nhủ, chúng tôi sẽ phải sang thuyền để làm việc. Tôi thật sự hoảng loạn.
Trả lời câu hỏi bằng pháp ngữ đài RFI, bà Geraldine Onsa, giám đốc văn phòng IOM tại Thái Lan ghi nhận, dịch bệnh bùng phát còn làm cho nạn ngược đãi lao động di dân thêm trầm trọng.
En Thaïlande, on estime qu'il y a à peu près 4 millions de travailleurs migrants. La réalité, c'est que seulement 1 million plus ou moins a accès à une forme de sécurité sociale.
Tại Thái Lan, người ta ước tính có khoảng 4 triệu lao động nhập cư, trên thực tế chỉ có khoảng 1 triệu, thậm chí là còn chưa tới nữa, là được hưởng bảo hiểm xã hội. Số còn lại nếu bị tai nạn hay tử nạn tại nơi làm việc thì họ và gia đình không được hưởng một chi phí bảo hiểm nào hết. Ở Thái Lan có rất nhiều lao động bất hợp pháp, không có giấy tờ hợp lệ và tình trạng này còn trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì từ tháng 3 năm 2020, Thái Lan chính thức đóng cửa biên giới nhưng dòng lao động nhập cư vẫn tiếp tục đổ vào một cách trái phép. Đương nhiên điều đó có nghĩa là họ sẽ vẫn là nạn nhân của tình trạng bóc lột lao động. Họ đến mà không được bảo vệ về một số điểm, chẳng hạn như là chủ cho thuê có thể bất lương khai thác họ bằng cách buộc làm việc thêm nhiều giờ quá mức, tịch thu giấy tờ tùy thân. Trong suốt nhiều đợt dịch liên tiếp, người ta đã thấy nhiều trường hợp chủ thuê khi phát hiện những ổ dịch tại một số cơ sở đã đuổi lao động, di dân và gia đình ra khỏi nhà để họ sống trong rừng, bởi vì những người chủ đó không muốn chi trả các khoản phí y tế như làm xét nghiệm, cách ly hay thuốc điều trị COVID-19.
Vì sao hình thức lao động cưỡng bức này lại có thể hoành hành mạnh mẽ ở Thái Lan như vậy? Ông Ian Urbina, cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch World Maritime University, trả lời tạp chí Diplomacy cho rằng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, tài nguyên cá đang cạn kiệt đến mức các nguồn dự trữ gần bờ hầu như đã biến mất. Các thuyền đánh cá buộc phải đi xa hơn để có thể đánh bắt một lượng cá tối thiểu. Đối với các hãng đánh bắt, điều này cũng đồng nghĩa là phạm vi lợi nhuận sẽ rất là hạn hẹp. Do vậy, để giảm chi phí, các doanh nghiệp và chủ tàu ngày càng dựa nhiều vào việc sử dụng lao động cưỡng bức, bóc lột nạn nhân của tình trạng buôn người và sử dụng hệ thống ràng buộc bằng nợ. Những lao động này đã bị đánh lừa và cưỡng ép đưa lên tàu ra khơi mà không bao giờ được trả lương. Cùng lúc này, tại những nước phát triển, người tiêu thụ tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm rẻ nhất, kể cả các mặt hàng thủy hải sản. Điều thứ hai, như giải thích của ông Ion Urbina, là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất. Khi phải đi xa hơn, người công nhân trên những chiếc thuyền đánh cá đó cũng bị cách xa những lực lượng an ninh và các thanh tra lao động, một trạng thái không lo sợ bị trừng phạt, ngự trị ngoài khơi xa. Rồi các chính sách bảo tồn thiên nhiên ở đại dương cũng còn rất ít, công luận cũng chưa quan tâm nhiều đến vấn đề này. Người ta còn có xu hướng nghĩ rằng đại dương bao la, vạn vật ở đó còn khả năng tái sinh. Trong cùng cách nghĩ này, số phận những con người phải đi qua hay làm việc ở những vùng không gian rộng lớn đó dường như không được mấy xem trọng. Vị cố vấn này lưu ý rằng tình trạng này là chung cho toàn thế giới, không chỉ riêng gì đối với Thái Lan. Tuy nhiên, tệ nạn cưỡng bức lao động gần như đạt đỉnh ở vùng Biển Đông, đặc biệt là Thái Lan. Một trong những nguyên nhân chính là vương quốc này thiếu hụt đến gần 50.000 ngư dân theo số liệu năm 2014 của Liên Hiệp Quốc. Hàng chục ngàn lao động di dân từ Campuchia và Miến Điện được đưa sang Thái Lan mỗi năm để bù đắp nguồn thiếu hụt triền miên. Các chủ tàu bất lương mua và bán con người như là mua bán gia súc. Giờ đây bị xuống hạng, chính quyền Thái Lan tỏ ra thất vọng. Đối với Bangkok, điều đó phản ánh là đất nước không có sự tiến bộ về vấn đề này. Theo phóng sự điều tra của Thailand's Seafood Slav hồi năm 2015, nạn tham nhũng trong hàng ngũ công chức Thái Lan là một trong những rào cản lớn nhất trong nỗ lực chống nạn buôn người, ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá trái phép. Trước những chỉ trích từ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Thái Lan biện hộ rằng lao động di dân Campuchia, Lào và Miến Điện đã được gia hạn thị thực nhập cảnh ở Thái Lan đến cuối tháng 3 năm 2022. Quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lời giải thích này đã không thuyết phục được một đại diện của tổ chức Seafood Campaign. RFI lưu ý nữ đại diện này xin ẩn danh khi trả lời vì những lý do an toàn. Migrant workers in Thailand have been most impacted by.
Lao động di dân tại Thái Lan bị tác động nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID. Họ rõ ràng là không được hưởng các biện pháp bảo hiểm xã hội. Những lao động này bị phân biệt đối xử bởi các đạo luật. Họ không được quyền thành lập công đoàn và điều đó có nghĩa là không có được một tiếng nói nào ở nơi làm việc và họ cũng không có khả năng để cải thiện điều kiện làm việc của mình. Điều này càng khiến họ trở nên yếu thế hơn trước những tay săn công nhân, chủ thuê và tất cả những ai muốn bóc lột họ.
Nạn lao động cưỡng bức ở Thái Lan chỉ là một mảng ghép rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh nạn buôn người. Những nô lệ của thế kỷ 21, như cách gọi của nhiều tổ chức đấu tranh nhân quyền ở Thái Lan nói riêng và toàn thế giới nói chung. Thế giới có lẽ vẫn chưa quên những hình ảnh gây sốc, cảnh bán đấu giá người tại một khu chợ ở Libya được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ CNN hồi tháng 11 năm 2017. Những cảnh tượng đến từ một thời kỳ đen tối xa xưa trong lịch sử nhân loại, tưởng chừng như thể chẳng có gì thay đổi kể từ thời buôn bán nô lệ. Cuối cùng, bài viết xin được kết thúc bằng một lời kêu gọi tha thiết từ một ngư dân khi trả lời các nhà điều tra quỹ công lý môi trường.
Những gì tôi muốn nói chính là nếu quý vị có muốn mua và ăn hải sản Thái Lan, xin biết rằng những con cá đó đến bằng chi phí từ việc bóc lột người lao động. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm, đôi khi không được chợp mắt một chút nào. Chúng tôi làm việc bất kể thời tiết ra sao. Cuộc đời của chúng tôi đang bị hủy hoại.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng, sách nhiễu tàu tiếp liệu của Philippines ở vùng Biển Đông có tranh chấp chủ quyền. Mỹ thêm Nga vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hàng loạt quốc gia châu Âu siết chặt các biện pháp chống làn sóng dịch COVID-19 mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, còn quá sớm để nói về một thời đại mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo dòng thời sự, thuốc trị COVID-19, niềm hy vọng mới trong phòng chống đại dịch. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thành Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Lệ Thu giới thiệu bộ phim Pháp De Battre Mon Coeur S'est Arrêté, tạm dịch là Trái Tim Lỡ Nhịp của đạo diễn Jacques Audiard. Bộ phim đã giành 8 trong số 10 đề cử giải César năm 2005. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.